Quý vị còn phiền não không? Nhiều không? Ủa đâu nhiều dữ vậy? Vậy quý vị tu lâu chưa? Ai tu trên 5 năm giơ tay lên. Cao lên. Nhiều ha. Rồi, ai đã tu trên 10 năm giơ tay lên. Chàng ơi, tu nhiều quá. Tu lâu vậy đó. Rồi, cảm ơn quý vị. Nhưng mà mình tu có liên tục không? Suốt 10 năm ngày nào mình cũng tu hết, giờ nào mình cũng tu hết, phút nào mình cũng tu hết, hay là tu nửa vời, tu cà giật? Có nhiều khi một ngày như vậy mình tu chỉ có 1-2 giờ thôi, mà cũng chưa chắc nữa. Trong 1-2 giờ đó mà còn rờ điện thoại, rồi còn lăng xăng, còn lo ra nhiều lắm, chưa có tập trung tu tập được. Mà mình tu làm sao ha? Mình tu mà mình có nhìn thấy phiền não của mình mỗi ngày không? Nếu mình tu mà mình không có nhìn thấy phiền não của mình á, chưa dám đối diện với nó, chưa làm cho nó vơi bớt được á, có thể là sự thực tập của mình nó có vấn đề. Có thể là mình tu chưa có nhiều hoa trái, chưa có nhiều kết quả tốt. Có thể cái phương pháp thực tập của mình nó không phù hợp, hoặc là phương pháp rất là phù hợp nhưng mà mình tập với một thái độ sai. Có thể là do mình thiếu tinh tấn chăng? Có thể do mình chưa có quyết tâm cao độ chăng? Có thể là do cái phương pháp thực tập mình còn hiểu lầm chăng? Hoặc là nó giống như là một cái loại thuốc á, mà nó chưa có đủ thấm cho mình phải xài thêm một loại thuốc nào khác nữa chăng? Tại vì để biết mình có tu nhiều hay là tu ít, tu có kết quả hay không á, không thể căn cứ trên cái số lượng năm mà mình đã tu được. Không thể căn cứ vào cái ngày nào mình đã thọ tam quy ngũ giới, mà căn cứ trên phiền não. Người nào tu mà phiền não ít đi mỗi ngày á, một năm nhìn lại mình thấy mình dễ thương hơn năm vừa qua, mình thấy mình bớt tham hơn, bớt vọng động, bớt hướng ra bên ngoài hơn, mình thấy mình bớt sân si, bớt phản ứng hơn, hoan hỷ chấp nhận được nhiều hơn, mình thấy mình ít sống trong mê mờ, trong vô minh hơn, thì điều đó chứng tỏ là mình đang thăng tiến trên con đường tu tập. Nhưng mà nếu một năm nhìn lại mình thấy mình cũng y chang, thậm chí là mình tu, càng tu mình càng khó hơn, càng gắt hơn, càng nhiều phiền phức, nhiều phiền toái, nhiều phiền muộn hơn, thì mình phải xét lại coi là mình tu cái kiểu nào. Chứ còn mình cũng mang danh là người đang tu hành, đang tu tập, gia đình mình rất là kỳ vọng nơi mình, tại vì họ chưa có tu được mà mình tu được. Họ không chịu đi chùa, mình chịu đi chùa. Họ không chịu nghe kinh, nghe kệ, họ không tham thiền, họ không có niệm Phật, họ không trì chú, họ không có một phép thực tập nào hết. Họ còn chạy lang thang ở ngoài kia, trong khi mình có một cái duyên may là mình có một cái nơi để đáp xuống, để nương tựa, để quay về. Và mình biết rằng là trong những cái lúc nguy khốn á, khi mình có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng, khi mình có niềm tin vào cái công phu tu tập của mình á, thì nó chở che mình rất là nhiều. Ở xã hội Tây Phương, các nhà khoa học xã hội nói rằng những người mà có tôn giáo á, dù là tôn giáo nào, mà mỗi khi xảy ra một cái biến cố gì đó thì cái vết thương trong lòng của họ được chữa lành mau hơn là những người không có tôn giáo. Tại vì chúng ta luôn luôn có niềm tin vào cái sự thay đổi, vào sự chuyển hóa. Chúng ta luôn có niềm tin vào cái bản thiện, cái con người mầu nhiệm quý giá bên trong của mình. Mình luôn có niềm tin vào Phật, Pháp và Tăng ở trong lòng của mình. Khi mà mình mới bắt đầu tiếp xúc với Đạo Phật á, thì mình quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp và quay về nương tựa Tăng. Phật ở đây là Đức Thích Ca Mâu Ni, Pháp đây là những cái lời dạy, những cái phương pháp thực tập chuyển hóa khổ đau mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy cho chúng ta. Còn Tăng là các vị xuất gia, các vị hành trì giới luật, sống một đời sống thanh tịnh và tập trung toàn lực để phát triển đời sống tỉnh thức, đi theo dấu chân Phật. Họ có nhiều cơ hội để tu tập hơn mình, thì cái đó gọi là Tăng Bảo. Và mình nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn sau á, mình đến Đạo Phật từ một năm trở lên đó, thì mình phải thực tập sâu hơn nữa. Đó là mình tập quay về nương tựa Phật ở trong con, tự quy y Phật. Quý vị có đọc bài tự quy y phải không? Tự có nghĩa là con về nương tựa Phật ở trong con. Phật trong con không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong mình, mà Phật ở đây có nghĩa là cái tính giác ngộ, cái chất liệu trí tuệ, chất liệu từ bi ở trong con. Con tin rằng trong con cũng có chất liệu từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Con tin rằng trong con cũng có trí tuệ của Đức Phổ Hiền. Trong con có cái tính giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì con tin điều đó cho nên con không có đồng nhất toàn bộ con người của con với tham sân và si. Mỗi khi cơn sân con nổi lên, con biết rằng đây chỉ là một phần rất là nhỏ trong con thôi. Con không có đó bị nó thao túng đâu. Con không có bị nó làm chủ con người của con đâu. Con lùi lại một bước để con quan sát. À, có một cái con người chúng sanh nó đang len lỏi, nó đang muốn chiếm cứ toàn bộ con người của con. Nhưng mà con biết rằng trong sâu thẳm con vẫn còn tính giác ngộ, con vẫn còn chất liệu của trí tuệ và từ bi. Cho nên con quay về con nương tựa cái đó. Hồi trước giờ có thể là con nương tựa vào quyền lực, con thích chứng tỏ uy quyền với con của con, với cháu của con. Mỗi lần con hét lên là nó rơi nước mắt, nó sánh mặt, nó đóng cửa phòng cái rầm, nó khóa cửa lại, nó không nói chuyện con nữa, mà con vẫn khoái. Con vẫn thích làm như vậy hoài, mà con chưa có bỏ được. Chỉ cần con đập bàn một cái là bên kia im không nói một câu nào hết. Con rất thích uy quyền kiểu đó. Nhưng mà rồi con cũng nhận ra rằng càng chứng tỏ uy quyền là càng cô đơn. Con của con nó không nhìn mặt con nữa, cháu của con nó không muốn đến gần con nữa. Uy quyền nó làm con rất là mệt. Giây phút đó thì con nghĩ con rất là sung sướng, nhưng mà ngay sau đó thì con thấy con người con rất là bệ rạc, rất là khổ sở. Và sâu trong tâm con thấy con rất là thương những người thương của con kia mà. Con đâu có muốn làm tổn thương họ đâu. Chẳng qua là con thiếu kiềm chế, thiếu tu luyện. Cho nên con đã để cái uy quyền nó lấn lướt con người của con. Mà mỗi khi con trỗi uy quyền lên thì Đức Phật trong lòng con bị che lấp đi. Con không có nương tựa được. Cho nên khi mà con quỳ xuống trước một cái lễ truyền tam quy và ngũ giới á, con nói với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, con xin được quay về nương tựa nơi Ngài. Con xin được học đời sống tỉnh thức của Ngài. Con muốn bước chân trên con đường không có phiền não, hoặc là làm cho phiền não con nó rơi rụng mỗi ngày mỗi ngày. Đó là con đường của sự giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là kết thúc đời sống này mới giải thoát, mà trong tuệ giác của Đức Phật đó là giải thoát trong từng giây phút. Mỗi giây phút là thoát khỏi sự xiềng xích của tham sân và si. Vậy cho nên là cái ngày quy y đó là cái ngày đánh một cái dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của con. Có thể những người khác họ chưa biết tới tuệ giác của Đạo Phật, sự thực tập mầu nhiệm của Đạo Phật, cho nên họ vẫn còn sống với con người đầy bản năng, đầy ích kỷ, đầy phiền muộn. Còn con phải khác. Cho nên là cái ngày mà con quỳ xuống trước Ngài là cái ngày con muốn được quy y. Quy y không phải là muốn kết thân tình bạn, không phải là muốn trở thành dòng họ của Đức Phật, không phải là muốn trở thành đệ tử của Ngài để có một cái quan hệ tốt, mà quy y có nghĩa là một sự thực tập quay về. Con không muốn làm con người cũ kỹ nữa, không muốn làm con người đầy phiền muộn nữa. Con muốn bước những bước chân giải thoát. Mà giải thoát có nghĩa là buông phiền não xuống. Mà mình nhìn lại cái phái quy của mình xem, mấy chục năm rồi chứ bộ, có nhiều người có tới 2 phái, 3 cái pháp danh, mà bây giờ đường Đức Thế Tôn, Thế Tôn đi, đường con đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, phải không? Nghĩa là mình đâu có giống gì Đức Phật đâu, phải không? Chỉ có cái pháp danh thôi, chỉ có chiếc áo tràng thôi, chỉ có sâu chuỗi thôi, chỉ có cái ngày đi chùa là mình mang dáng dấp một chút gì đó của sự tu tập. Còn buông chiếc áo này ra, buông sâu chuỗi ra, rời khỏi đạo tràng tu tập, mình còn lại cái gì? Còn là một tâm hồn thôi, một tính cách. Mà tâm hồn mình nó còn đầy vết thương, tính cách còn quá nhiều tham sân si, thì đâu có ai nhìn vào mình biết mình là đệ tử Đức Phật đâu. Mà nếu Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nhìn mình chắc Đức Phật cũng buồn lắm, rơi nước mắt. Trời ơi, đệ tử của tôi mà như vậy sao? Mà sao còn cố chấp quá vậy? Sao còn bảo thủ quá vậy? Sao còn độc đoán quá vậy? Tại sao mà tới bây giờ mà phiền não nó vẫn còn y nguyên như vậy? Hồi trước khi mình tu đó, trái tim mình nó chỉ là một tô nước thôi. Cho nên là ai lấy nắm muối mà thảy vào trong tô nước đó thì tô nước đó mặn, không có uống được. Nói một câu là nhảy dựng liền, nói một câu là đỏ mặt tía tai, nói một câu là ngã xuống đất cái bẹp, sùi một mép, thở không nổi. Mấy tháng chưa cho gặp mặt lại, không thèm nhấc điện thoại. Vậy thì mình tu thời gian rồi, trái tim mình nó phải trở thành một thao nước ha, rồi từ từ thành một lu nước, rồi thành một ao nước, rồi mới trở thành một dòng sông chứ. Đức Phật nói khi trái tim mình là một dòng sông, mà nếu có ai ném vào một nắm muối, thậm chí là 10 nắm muối, 100 nắm muối, mấy dạ muối, thì nước dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Có ném xuống mà, có người tấn công mình mà, có người quăng ra những câu nói, hành động không dễ thương mà. Mà không chỉ một người nữa, 2, 3, 4, 5, 70 người thi nhau ném muối xuống dòng sông, mà nước dòng sông vẫn có thể uống được. Là tại vì sao? Là tại vì nước của dòng sông quá mênh mông đi. Vài chục nắm muối, vài trăm nắm muối, vài dạ muối chẳng có nghĩa lý gì cả. Khi mình có tu tập một cách có kết quả, phải nói là tu tập một cách có kết quả để khác đi với tu tập một cách không có kết quả hoặc là rất ít kết quả, thì trái tim của mình mỗi ngày nó mỗi lớn rộng ra, nó chấp nhận dễ dàng những cái điều bất như ý xảy ra trong đời sống, những nghịch cảnh, những biến cố. Thành ra khi mình nhìn các vị tu tập có phẩm chất á, họ có thể cười được, họ có thể vui vẻ được, họ có thể hạnh phúc được, không phải tại vì họ không có khó khăn. Nếu quý vị hỏi thầy Minh Niệm, thầy có khó khăn không? Thì tôi xin thưa rằng vô cùng, nhiều vô cùng. Tại vì mình càng có nhiều dự án để giúp đời, giúp người, thì bản chất cuộc sống là luôn luôn có những điều trái nghịch, cản trở, khó khăn. Nhưng mà thầy Minh Niệm vẫn cười được, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ yên, vẫn thiền định công phu đầy đủ, vẫn có thể tràn trề năng lượng mỗi ngày được. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì thứ nhất là tôi không có chú ý quá nhiều vào những điều bất như ý, mà chỉ chú ý vào những điều như ý đang xảy ra. Quý vị ai cũng có những điều bất như ý hết, phải không? Nhưng quý vị đếm thử coi nó có bao nhiêu điều bất như ý. 1, chồng, 2, con, mà 2 đứa con là 2 bất như ý, 3 đứa con là 3 bất như ý, mà 4 đứa con là 4 bất như ý. Mỗi đứa đâu phải có một điều như ý đâu, mỗi đứa có 5, 7 điều bất như ý nữa. Thôi thì mình gom lại hết thì cũng vài 30 cái điều bất như ý ha. Nhưng mà đâu phải nó xảy ra một lượt, phải không quý vị? Có lúc nó xảy ra, có lúc nó không xảy ra. Mà khổ nổi là mình lúc nào cũng nhớ cái nó đã xảy ra rồi, còn bây giờ nó đâu có bất như ý với mình đâu, mà mình vẫn nhớ là nó là cái đứa luôn luôn đem tới những điều bất như ý cho mình. Đó là vấn đề. Mà cho dù mình có vài 30 điều bất như ý, thì quý vị có đồng ý với tôi rằng là bên cạnh đó chúng ta còn rất nhiều những điều như ý. quý vị vẫn còn sống mà, còn khỏe, còn ngồi ở đây được, còn nghe pháp thoại, còn tu được, mắt vẫn còn sáng, chân vẫn còn bước đi được, còn hiểu kinh điển, còn trao dồi tâm tính, còn có thể định tâm được, còn có thể quan sát phiền não được. Ôi thôi, như vậy là quá quý rồi. Có biết bao nhiêu người không đến đây được, không ngồi được, không nghe được, không hấp thụ kinh điển được. Họ từ chối kinh điển, họ sợ tu luyện, họ tránh xa Phật Pháp. Họ không muốn tu hành, họ chống bán sự tu hành. Họ vẫn còn chạy lang thang ngoài kia cả, chìm đắm trong tham sân và si. Quý vị thấy họ có phải thiếu phước hơn mình không? Vậy có phải là mình may mắn hơn họ không? Phải không? Vì tại sao mà mình than trời trách đất, nói là mình là cái người đang rất là khổ, mà không phải khổ thường đâu, khổ nhất ở trên đời mới chịu, phải dành nhất ở trên đời mới chịu, chứ khổ nhì, khổ ba cũng không chịu. Và mình liệt kê thêm đi, mình còn chồng, còn vợ, còn con, còn các cháu. Các con của mình tuy nó đem tới những điều bất như ý, nhưng mà nó cũng đem tới những điều như ý. Nó có những lúc ngỗ nghịch, nhưng mà có những lúc rất là hiếu thảo. Tại sao mình không nhớ những giây phút nó hiếu thảo, nó thương mình, nó dễ thương với mình, nó có nhiều tài năng, nó có nhiều đức hạnh, mà mình chỉ chăm bẩm nhớ vào những cái thiếu sót, những cái lầm lỡ, một câu nói vô tình thôi mà mình nhớ mấy mươi năm trời không nhả ra. Vì thì là lỗi thuộc về ai? Thuộc về con mình, thuộc về các đối tượng bên ngoài, hay là thuộc về mình? Cho nên Đức Phật mới nói là bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm. Tất cả những khổ đau là nằm ở trong tâm, chứ không phải nằm nơi hoàn cảnh. Quý vị tu cái gì không biết, quý vị thực tập theo truyền thống pháp môn nào không biết, nhưng cái điều cơ bản nhất quý vị không bao giờ được quên. Cái giáo lý chánh thống nhất của Đạo Phật là giáo lý tứ diệu đế. Mà bất cứ truyền thống thực tập nào mà không dựa trên nền tảng của tứ diệu đế đó, thì giáo lý đó không phải là giáo lý chánh thống của Đức Phật. Quý vị có đồng ý không? Vậy thì trong tứ diệu đế Đức Phật đã nói gì? Đức Phật nói rằng cái khổ á, khổ đế á, mà nguyên nhân của khổ đó là tham sân và si. Mà tham sân si nằm đâu quý vị? Nằm ở ngoài phải không? Nằm ở trong tâm. Vậy mà cứ kiếm cái bên ngoài để làm cho mình an tâm là sao? Chờ cú điện thoại mới ngủ được, chờ bên kia xin lỗi mới an lòng, chờ bên kia phải hạ cái bản ngã họ xuống dưới mình, dễ thương với mình thì mình mới chấp nhận. Rồi mình bỏ rơi tâm hồn của mình không giải quyết gì hết. Có câu chuyện là bà này tên là bà Rabia, bà ta thuộc tu Hồi giáo Mật Tông. Thì có một hôm buổi chiều chạng vạng đó, bà bước ra ngoài đường, bà lúi húi tìm một cái gì đó. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Thì có một nhóm người gần đó, họ mới nói: bà ơi, bà tìm cái gì vậy? Bây giờ trời đã tối rồi, con đường thì rộng, mà bây giờ bà tìm cái gì, sao bà tìm được? Bà nói chúng tôi nghe đi, chúng tôi có thể giúp được cho bà chăng? Thì bà Rabia mới nói rằng là tôi đánh mất cây kim. Thì nhóm người đó mới nói là trời, cây kim nó nhỏ quá, mà trời tối, con đường lớn nữa. Vậy bà hoan hỷ, bà nói cho chúng tôi biết là bà có nhớ cây kim nó rớt cái chỗ nào không, ở cái khu vực nào đó, có thể là chúng tôi sẽ tìm phụ cho bà. Thì bà Rabia bà mới vẫy tay, bà nói là thôi quý vị đừng có hỏi câu đó, câu này nó kỳ lắm, tôi hơi khó trả lời. Thì những người kia họ mới năn nỉ bà nói đi. Thì cuối cùng bà mới nói rằng là thiệt ra thì cây kim nó rớt ở trong cái lều á. Thì mấy người này mới nói bà này chắc không có bình thường. Là tại sao cái kim nó rớt trong lều mà đi ra ngoài đường tìm? Thì bà Rabia nói thì tại vì tôi lý luận như vậy thôi, tôi nghĩ chỗ nào mà còn ánh sáng tìm được thì mình cứ tìm. Thì những người kia họ nghe như vậy họ bỏ đi. Thì bà Rabia bà mới kêu lại, bà này tu cũng giỏi lắm nha, bà mới nói vậy chứ các ông, Cao mất cái sự bình an ở đâu mà đi tìm ở bên ngoài? Ai đã làm cho mình mất sự bình an? Ai đã làm cho mình bất an quý vị? Là ai? Chính mình. Rất là lý thuyết phải không? Lý thuyết này rất là đúng, mà mình sống thì không có liên quan gì tới lý thuyết này hết. Cái bình an á, nó rớt ở trong lòng. Nó rớt từ khi nào? Từ khi mà mình muốn chống lại đối tượng đó, mình muốn loại trừ đối tượng đó, mình muốn đáp trả đối tượng đó, mình muốn loại trừ đối tượng đó. Mà tại sao mình muốn làm như vậy? Là tại vì người đó đã không làm theo ý của mình, mà chưa chắc ý của mình là đúng hoàn toàn. Là do mình có mong cầu, mong cầu mọi thứ nó phải diễn ra đúng với cái ý của mình. Dĩ nhiên chúng ta cũng có một số mong cầu chính đáng và một số mong cầu không chính đáng, mà hầu hết những mong cầu của chúng ta là dư thừa, không cần thiết, bỏ cũng được. Nếu xét cho kỹ thì bỏ cũng được. Nhưng mà chúng ta không có loại bớt những cái mong muốn của mình để cho những người sống chung quanh mình đỡ khổ, và chúng ta liên tục phóng ra những cái mong cầu. Mình tưởng rằng mong cầu càng nhiều là càng an toàn, nhưng mà chúng ta đã sai rồi. Càng mong cầu là càng bất an. Mong muốn này vừa được thực hiện xong thì lại phát sinh ra mong muốn khác, rồi mong muốn khác được thực hiện thì lại phát sinh thêm mong muốn khác nữa. Chưa bao giờ chúng ta dừng lại hết những cái mong muốn của mình, dù là cái mong muốn nhỏ nhất. Thí dụ bây giờ cái bình thủy để đây mình không thích, tại sao không để bên này? Nói con để đây, mẹ muốn con để bên này, rồi sanh ra đau khổ. Thì để bên này thì nó hơi trái với bên này một chút thôi. Ví dụ cái tai mình thuận bên này thì để bên này nó tiện hơn là để bên này. Thì mình cũng có cách để mình nói cho người đó biết rằng là nếu để bên này thì nó tiện hơn là để bên này. Không nhất thiết phải đau khổ phải không? Không nhất thiết phải bỏ phiền não vào. Mà kể cả khi bên kia họ vô ý vô tứ, hoặc là họ không có thời gian để họ làm được ý như ý mình, thì tự mình làm đi, mình đặt nó qua bên này. Hoặc là mình cứ để luôn vậy đi, có chết chỗ nào đâu. Để bên này đi, có chết chỗ nào đâu, phải không? Ở đây quay phim không đẹp thì để thấp thấp xuống một chút. Vậy thôi. Thì hầu hết những cái muốn của mình nhiều khi nó nhỏ quá, nó bé tí tí, nó nhỏ xíu mà cũng gây nát lòng nhau, cũng gây chiến tranh, cũng gây xung đột, cũng làm cho hai bên không nhìn mặt nhau được. Lỗi do đâu? Do người ấy ư? Hay là do chính phiền não của mình? Chúng ta luôn bị phiền não giật dây. Và khi phiền não giật dây là tâm nó sẽ bất an ngay lập tức. Tham, sân và si trỗi dậy là tâm bất an ngay lập tức. Vậy mà không tìm cái kim ngay ở trong lều, mà lại tìm cái kim ở ngoài trời. Không quay về nội tâm của mình để mà ôm lấy phiền não, để mà ru cho phiền não nó ngủ đi, để mà chuyển hóa những phiền não, không chịu đối mặt với tham sân và si để vượt qua, mà lại phóng tâm ra bên ngoài tìm kiếm và lý luận, giống như là bà Rabia nói là chỗ nào tìm cái kim được là tìm, còn ánh sáng là còn tìm, ăn thua được là ăn thua, đáp trả được là đáp trả, đổ thừa được là đổ thừa, mà lại không chịu quay vào trong. Tìm cái kim bên ngoài có tìm được không? Không, không bao giờ tìm được cái kim ở bên ngoài. Tìm cái sự bình an bên ngoài được không? Không. Nếu có thì cũng chỉ tạm thời. Người kia cũng chỉ vuốt ve, an ủi, vỗ về, xin lỗi, nói những lời ngọt ngào để cho mình an chút thôi. Nó giống như là liều thuốc an thần thôi, không làm cho chúng ta bình an liên tục và bền vững đâu. Đức Phật nói muốn bình an, muốn thoát khổ đau, con đường duy nhất là quay trở về với chính mình. Tại vì cũng trong tứ diệu đế, Đức Phật nói tâm nó có thể an, tâm có thể đạt tới niết bàn. Niết bàn là gì? Là chấm dứt phiền não. Niết bàn không phải là một cái cõi nào khác ở bên ngoài. Nếu ai nghĩ như vậy là sai lầm. Niết bàn là ở trong tâm. Khi tâm không còn phiền não là niết bàn. Quý vị có muốn tâm không phiền não không? Phải có cái muốn đó mới được. Để rồi mình tu luyện mỗi ngày. Mình tu luyện mỗi ngày để rồi mỗi ngày mình buông bỏ bớt những cái muốn xuống. Những cái muốn nó dư thừa, không cần thiết. Mà nó ngộ là khi mình bỏ cái muốn đó xuống á, thì sự chấp nhận nó sẽ xảy ra. Mà khi cái muốn nó xuất hiện là sự chấp nhận nó đóng bít lại. Mình muốn con mình thay đổi, dĩ nhiên đó là một cái muốn đúng và cần thiết. Nhưng mà tại vì con mình nó yếu quá, nó còn khờ quá, nó chưa đủ điều kiện để thay đổi, nó phải cần thêm một thời gian nữa, nó cần trải nghiệm thêm nữa thì nó mới thay đổi được. Vậy thì mình phải cho họ thời gian, cho họ cơ hội, 1 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng thì họ mới có thể thay đổi được. Và lúc đó mình chấp nhận con của mình. Chấp nhận không có nghĩa là mình chấp nhận những cái hư, những cái tệ bạc của nó, mà chấp nhận có nghĩa là mẹ không loại trừ con nữa. Mẹ không có ghét bỏ con nữa. Mẹ không có tránh né con nữa. Mình đối với ông xã cũng vậy. Mình chấp nhận những cái dở, những cái yếu kém, những cái tệ lậu, những cái chưa hay của người ấy để mình giúp đỡ. Giờ phút nào mà mình vẫn còn chống người đó, giờ phút nào mà mình vẫn còn muốn loại trừ người đó, như vậy thì khổ đau nó vẫn còn xuất hiện và cái cơ hội giúp đỡ không còn nữa. Đức Phật nói muốn chấp nhận được người thương của mình đó quý vị, phải chấp nhận chính mình trước. Đừng có loại trừ, đừng có ghét bỏ bản thân mình. Mình nhìn lại mình cũng thấy mình còn nhiều yếu kém, nhiều vụng về, nhiều phiền não lắm phải không? Nhưng mà đừng có ngồi đó mà lên án, than phiền, trách móc, buộc tội chính mình. Làm như vậy không có lợi ích gì cả, không có giúp ích mình được gì cả. Làm như vậy chỉ làm cho mình tự ti mặc cảm và làm cho mình thêm tổn thương tâm lý mà thôi. Đức Phật không có dạy chúng ta trách giận bản thân. Đức Phật chỉ dạy chúng ta nên nhìn lại, nhìn lại những cái lời nói, những hành động, những suy nghĩ của mình, xem nó có phiền não trong đó hay không. Mình nhìn lại cũng chưa đủ nữa, Đức Phật bảo chúng ta nhìn liền ngay bây giờ, trong giây phút này nè. Mỗi giây phút hiện tại của đời sống chúng ta đều phải nhìn vào trong hết, để xem có tham sân si nó giật dây không. Nếu mà có tham sân si giật dây đó, thì chắc chắn lời nói, hành động và suy nghĩ của mình đều có chứa tham sân và si, đều có phiền não. Mà có phiền não là chắc chắn sẽ có khổ đau. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để mỗi giây phút mà mình có thể không bị phiền não giật dây? Thì có 2 cách. Đức Phật dạy có 2 cách. Cách thứ nhất là mình hãy định tâm trên một đối tượng nào đó. Thí dụ quý vị niệm Phật, định tâm trên câu niệm Phật, trì chú, định tâm trên câu thần chú. Hoặc là hồi nãy tôi có hướng dẫn quý vị là định tâm trên hơi thở đó. Thở vào, thở ra, không suy nghĩ tới người ấy nữa, không suy nghĩ tới câu nói đó nữa, không suy nghĩ tới hành động đó nữa, thì tâm mình nó sẽ dừng lại. Nó dừng lại ở trên thân, nó nghỉ ngơi ở trên thân, rồi nó sẽ quay vào bên trong. Thay vì nó lang thang ở bên ngoài, nó đi tìm kiếm người đó để nó ăn thua đủ, để nó đáp trả, thì như vậy khổ đau chỉ chồng chất thêm khổ đau mà thôi. Cái phương pháp Đức Phật đưa ra đó là hãy quay về, giữ tâm mình trên một đối tượng nào đó trong hiện tại, thì tâm mình nó sẽ nghỉ ngơi, ở yên ở trên đó. Như vậy thì phiền não nó sẽ tạm thời lắng dịu xuống. Nếu mình tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục hành động, tiếp tục nói năng, tiếp tục hướng tới đối tượng kia để mà ăn thua đủ, thì phiền não nó càng lớn dậy. Cách thứ hai, Đức Phật đề nghị hãy phát triển khả năng quan sát. Danh từ chuyên môn được gọi là quán niệm, tức là hãy quan sát từng động thái cử chỉ, khi mình cắt cà rốt, khi mình quét nhà, khi mình tắm rửa, khi mình trồng hoa, khi mình làm bất cứ công việc gì, chú ý vào từng động thái cử chỉ của mình, rồi quan sát từng cái cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu đi ngang qua trong người của mình. Rồi sâu sắc hơn nữa, quan sát tâm sân si của mình, mỗi khi bực bội, cau có, phàn nàn, hờn giận, trách móc ai đó, đều quan sát hết tất cả những cái hiện tượng đó. Những cái đó gọi là phiền não. Vậy thì muốn đối trị được phiền não, muốn vượt thoát được phiền não thì phải học cách đối diện với nó, quay vào bên trong để đối diện. Nhưng mà quý vị biết rằng muốn đối diện với phiền não nó rất là khó đó. Phiền não nó cũng giống như một con quái thú vậy. Nếu mà mình đối diện thẳng vào nó, có thể nó sẽ nuốt chửng mình luôn. Cho nên trước khi mình đối diện thẳng với phiền não thì Đức Phật dạy mình phải quán niệm về thân trước, tập quan sát thân thể của mình trước. Một thời gian rất là lâu, mình có được một cái khả năng quan sát mạnh mẽ và tinh tường rồi, thì quan sát vào cái lớp sâu hơn, đó là cảm thọ. Rồi từ từ mới quan sát được chính cái phiền não của mình. Nhưng mà chỉ cần mỗi ngày quý vị dành cho mình ít thời gian lặng yên, không nói chuyện, không nghe điện thoại, không xem tivi, dành thời gian ngồi rất là yên một mình. Có thể ngồi ăn trầu nhai tổm tẻm cũng được. Có thể ngồi uống một ly trà, có thể ngồi đó mà không làm gì cả, đọc một quyển sách hay, nghe một bài thuyết giảng, nghe một bài kinh. Mỗi ngày mình có ít nhất một giờ đồng hồ để nuôi dưỡng tâm hồn của mình như vậy. Một giờ đó là một giờ phiền não không có kiếm chuyện được, phiền não không có chế ngự mình được. Mà đặc biệt là Đức Phật muốn chúng ta có một giờ ngồi trong im lặng, đối diện thẳng con người của mình để xem nó muốn cái gì. Phiền não nó gào thét, nó gầm rú, nó xiềng xích mình như thế nào. Phải đủ can đảm nhìn sâu vào trong đó. Chứ còn nếu lúc nào mà mình cũng dùng cái câu kinh hay là câu niệm Phật để mà đè vào tâm của mình á, thì mình sẽ không thấy được hết phiền não. Câu kinh, câu niệm Phật, câu thần chú là cần thiết. Mỗi khi mà mình không biết nương tựa vào đâu thì hãy để tâm mình nương tựa vào những cái đó. Nhưng mình phải thực tập thêm nữa, đó là để cái tâm mình nó trống rỗng, ngồi thật là yên, nhìn vào, dám đối diện với nỗi buồn, dám đối diện với nỗi cô đơn hay là sự sợ hãi. Và đặc biệt là mỗi khi mình thấy cảm xúc mình trỗi dậy, thấy cơn giận nó bắt đầu trỗi dậy, thấy phiền não nó bắt đầu nó giật dây mình, thì quý vị hãy nhanh chóng trở về cái chốn bình yên của mình, căn phòng của mình, phòng khách của mình, khu vườn tĩnh lặng của mình. Về đó để làm gì? Để chăm sóc tâm hồn của mình. Mình có thể nói với ông xã là: thôi, tạm thời tôi không có muốn tranh cãi với ông nữa, ông hãy để cho tôi được trở về với khu vườn tĩnh lặng của tôi để tôi nuôi dưỡng tâm hồn của tôi. Mình cũng có thể nói với con của mình là: mẹ cần nói chuyện với con nhiều hơn, nhưng mà mẹ thấy lúc này mẹ không được ổn, mẹ không có khỏe, cho nên là có thể là chiều nay hoặc là sáng ngày mai, sau khi mẹ khỏe lại, mẹ an ổn trở lại, thì mẹ tìm được cái cây kim của mẹ rồi, tìm được sự bình an ở trong lòng rồi, mẹ không còn đổ thừa trách giận con nữa đó, thì mẹ sẽ ngồi nói chuyện với con. Giờ phút nào mà mình vẫn còn đổ thừa tại người này người kia, vẫn còn tìm cái kim ở bên ngoài cái lều á, thì không bao giờ giải quyết được vấn đề, không bao giờ tìm lại sự bình an đích thực ở trong lòng. Tóm lại, Đức Phật nói tâm muốn an thì phải dừng lại, quay vào trong, không mong cầu nữa, không chờ đợi, không hy vọng nữa. Đừng có bắt con mình suốt đời phải làm cho mình có hạnh phúc. Không ai làm được điều đó cả. Tại vì con mình nó cũng khổ lắm, nó còn nhiều khó khăn lắm, nó còn nhiều áp lực của cuộc sống lắm. Không thể nào mà nó làm như ý mình hoài mãi đâu. Quý vị, các bậc phụ huynh ở xã hội Đông Phương hay Việt Nam mình, tôi nghĩ may mắn hơn rất nhiều so với các bậc phụ huynh ở xã hội Tây Phương. Ở bên Tây Phương họ không được sống chung với con cháu đâu. Tôi đã từng đi làm tình nguyện viên ở các nông trại ở miền quê của nước Mỹ, trong cái hành trình tu bụi 3 năm của tôi đó, thì tôi đã từng đến các nông trại để giúp đỡ những người già, giúp họ đốn cây, làm vườn, thậm chí là có thể đến để ủy lạo tinh thần bằng cách nói chuyện với họ. Có những nơi tôi còn nấu ăn cho họ, bày cho họ ăn chay. Thì tôi đến đó tôi thấy đa phần những người lớn tuổi Ở đó đó họ rất là cô đơn quý vị. Họ sống thành một cộng đồng của những người lớn tuổi chung với nhau, rồi người này giúp đỡ người kia. Con cháu của họ ở những tiểu bang khác, ở những thành phố lớn làm việc ở đó, mưu sinh ở đó, rồi gần như họ quên cha mẹ của họ luôn. Mỗi cuối tuần thì họ có gọi điện thoại về thăm cha mẹ họ một vài lần, thậm chí cả tháng họ mới gọi một vài lần. Tôi có nhớ là khi tôi ở làm tình nguyện viên với một cái ông tên là ông Kellogg, thì ông này 84 tuổi. Ông ta trước đây là một giáo sư dạy về sinh vật học, và vợ của ông ta đã mất trước đó 4 năm. Tôi đói ông ta ở một mình ở trong rừng buồn lắm. Công việc của ông hàng ngày là đi tới cái căn nhà của cộng đồng để dọn dẹp phòng ốc, rồi tưới cây, rồi ông làm nhiều việc cũng hay lắm quý vị. Đó là ông ta đi ra công viên đó, ông ta rủ tôi ngoài đó đó, cầm cái túi ni lông ra ngoài đó, quý vị biết làm gì không? Để nhặt rác. Rồi ông đi qua nhà hàng xóm có một người bị tai biến đó, đó là cặp vợ chồng người Nhật. Ông ta đến để dìu cái người chồng đi ra ngoài sân tennis để chơi tennis ngoài đó. Một người 80 tuổi mà dìu một người 60 tuổi thì tất nhiên là chạy trên chiếc xe hơi thôi. Nhưng mà mình thấy những cái nỗ lực của người lớn tuổi đó mình phục lắm. Quý vị biết là tôi ở đó mà mỗi khi ông ta đẩy chiếc xe cút kích để chở củi khô vào để tối đốt bếp lò đó, mà ông ta đẩy qua cái ngạch cửa không nổi. Tôi tới tôi xin đẩy phụ là ông ta không cho. Ông ta nói để ông ta tự đẩy. Rồi khi ông ta đẩy qua cái ngạch cửa, cái chiếc xe nó ngã xuống, đổ củi ra. Tôi tới tôi hốt phụ và xin đẩy, ông cũng không cho. Và ông ta nói để ông ta tự đẩy. Quý vị biết là người Tây Phương đó họ sợ người khác giúp đỡ lắm. Tại vì giúp đỡ như vậy đồng nghĩa là họ bất lực rồi. Họ không còn khả năng nữa. Họ muốn tự họ nhìn thấy là họ còn khỏe, họ còn khả năng giúp bản thân họ rất là tốt. Tức là người Tây Phương ý thức rất là rõ ràng là không ai giúp mình bằng chính mình cả. Không ai thương mình bằng chính mình cả. Dù con cháu mình nó có thương mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì đối với những cái bệnh tật nè, những nỗi khổ niềm đau trong lòng nè, không ai có thể chịu thay thế được. Cho nên từ rất lâu rồi họ không có hy vọng chờ đợi nhiều ở con cháu. 18, 20 tuổi là tụi nó đã xách gói vào trường đại học, tụi nó đã rời xa gia đình, tụi nó đã có đời sống riêng hết rồi. Họ chỉ hy sinh tới đó thôi. Và các bậc cha mẹ ở xã hội Tây Phương đó, họ biết chăm sóc bản thân họ rất là tốt. Khác với bậc cha mẹ ở Đông Phương, thương con cả đời. Thương con chưa đủ còn thương cháu. Thương, lo hết tất cả, đem hết ruột gan để mà cho con, cho cháu. Nhưng mà có đòi lại không? Quả. Không đòi lại sao giận, không đòi lại sao buồn, không đòi lại sao mà rơi nước mắt từng đêm, không đòi lại sao mà than thân trách phận. Có, mình không có đòi tiền, đòi bạc, mình không có đòi danh vọng quyền lực, mình đòi ở chung thôi hả? Ở chung là khủng khiếp lắm đó quý vị, khủng khiếp lắm. Ngày xưa mình có con á, mình nói sao mà mẹ thương con như biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ mà tính tháng tính ngày. Là tại vì ngày xưa mình có con đó là mình làm chủ đứa con mình, phải không? Còn giờ con mình ở với mình, ai làm chủ? Mình lại tiếp tục làm chủ tiếp, chứ con mà nó làm chủ nó chết à. Ngày xưa mình có con đó, mình biểu cái gì nó nghe cái đó. Nó giống như là mình nói ví von chút, giống như con chó con vậy. Ôm vào lòng mà thương rồi quăng ra đâu, nó cũng làm gì, nó cũng không có ảnh hưởng tới mình hết. Con của mình đôi khi là cái thứ trang trí của mình. Mình đem đứa con mình ra mình khoe, mình làm cho người khác phải quý trọng, nể phục mình á. Mình cho nó mặc áo gì nó mặc áo đó, mình cho nó ăn cái gì nó ăn cái đó, mình biểu nó ngồi, mình biểu nó đứng là nó đứng, mình đi đâu nó chạy theo mình. Còn giờ con mình nuôi mình, ai nghe lời ai? Con mình nó yêu cầu mình được không? Rồi chưa nói là mình còn rất nhiều khó khăn về bệnh tật, rồi về khó tính, rồi về cố chấp, rồi giận hờn, chút giận chút hờn à. Vậy thì con nuôi cha mẹ khó hơn là cha mẹ nuôi con đó quý vị. Quý vị đừng có tưởng, quý vị cũng đã từng trải qua giai đoạn ở với ông bà cha mẹ rồi đó, khó lắm. Cho nên đó là tôi rất, rất quý cái truyền thống của Đông Phương. Nhưng mà tôi xin các mẹ, các bà, các cha là nên thương mình thêm, tự chăm sóc mình thêm, đừng có quá chờ đợi vào con. Nhất là các bạn trẻ ở xã hội bây giờ đó, các bạn bị cuốn vào dòng xoáy của xã hội, các bạn bị cuộc đời đánh phờ phạt vì tham danh, tham lợi mà rút cạn kiệt năng lượng hết rồi. Các bạn không có đủ bình tĩnh đâu, các bạn không có đủ sự dễ thương đâu. Bây giờ mình giúp được các bạn bao nhiêu thì mình giúp. Mà một trong những cái điều mà mình có thể giúp được các bạn đó là bớt gánh nặng cho các bạn. Không phải là mình phải rời xa các bạn, mà sống chung với các bạn, nếu mình còn có cái duyên, cái phước đó đó, được ở với con á, thì bớt đòi hỏi con. Dù con nó có sai đó, thì cũng chờ một cái cơ hội khác để nói cho nó biết. Mà nhiều khi không phải là để nói nữa, mà để nâng đỡ, để yêu thương. Cuộc đời nó đánh tơi tả rồi mà về tới gia đình mình đánh tiếp, mình giận tiếp, mình hờn trách tiếp, thì còn chỗ nào để nương tựa. Cho nên nhiều khi con của mình nó rất là thương mình quý vị, nó rất là muốn ở gần mình, nhưng mà nó cũng rất là ngán mình, sợ những cái khó khăn, những cái mắc mỏ, những cái vặn vẹo, những cái dễ hờn, dễ giận, dễ tổn thương của mình. Ôi cha sao mà giờ dễ giận quá không biết nữa. Càng lớn tuổi là càng dễ tổn thương. Thì tôi trở lại câu chuyện là ông Mr. Kellogg là ông ta buổi tối đó quý vị, lúc mà 3:30 sáng tôi thức dậy, tôi thì ở trên gác, ông ở dưới. Tôi nghe có tiếng tiếng động ở phía dưới, tôi mới đi xuống gác, tôi nhìn, tôi thấy ông ta đang ngồi đốt bếp lò lúc 3:30, ngồi y một mình nhìn cái bếp lò. Quý vị biết là ở miền quê nước Mỹ không có tivi, họ không có thích tivi, họ nói tivi làm loạn thần loạn trí, họ loại trừ. Họ thích sống một cách thiên nhiên, và đặc biệt là như hồi nãy tôi nói với quý vị là họ có thời gian để ngồi nhìn lại bản thân họ. Một điều rất là xúc động là tôi thấy ông đi qua bên cái phòng của bà đó, ông cũng đốt cái bếp lò bên đó. Bên đó có một cái lò nhỏ. Bà đã mất 4 năm rồi, chiếc giường vẫn còn y nguyên, chiếc tủ, bàn trang điểm, quần áo còn y nguyên, và cái bếp lò đốt củi cũng còn y nguyên đó. Mà mỗi tối ông đều đi vào trong đó đốt bếp lò cho bà, cứ tưởng như là bà vẫn còn ở đó vậy. Vì thấy hạnh phúc không? Là tại vì ông đó không có sa vào rượu chè, ông không có lệ thuộc vào con cháu, ông biết tự chăm sóc bản thân của mình. Và khi bản thân của mình tráng kiện, mạnh khỏe, an ổn rồi đó, mình còn dư năng lượng để mình chăm sóc người khác. Cái việc đốt bếp lò để tưởng tới người thương của mình nó không có khó quý vị. Nhưng con người mình phải có nhiều năng lượng, khỏe mạnh thì mới làm được. Còn đầu óc mà cứ quay cuồng trong cái việc đòi hỏi con cháu, giận hờn con cháu, thì còn tâm trí đâu để làm những cái việc có ý nghĩa như vậy nữa. Và khi tôi ở với ông á, thì tôi cũng hay thường đi xuống ngồi tâm tình với ông, ngồi trò chuyện. Thì ông nói là ông rất là thích ngồi yên như vậy, ông nhìn lại cái quá khứ đi qua đó để xem mình sống như thế nào, và những giây phút hiện tại còn lại trong cuộc đời ráng sống sao cho nó hay, cho nó đẹp, nó có ý nghĩa. Thì tôi ở đó tôi có nấu cơm cho ông ăn, tập cho ông ăn chay. Nhưng mà có điều ông nói là ăn chay là phải có trứng ông mới ăn được. Tôi đâu có biết đập trứng đâu, tôi phải chạy qua hàng xóm nhờ cái bà cụ hàng xóm chỉ tôi cách chiên trứng sao để về giúp cho ông. Thì ông rất là quý tôi. Tôi nhớ có lần là tôi đang đứng làm cơm chiên cho ông đó, cái ông đứng ngoài cửa, ông gác tay lên cửa, ông đứng nhìn tôi rất là lâu. Tôi hỏi ông làm gì vậy? Thì ông nói rằng là tôi làm cho ông nhớ tới bà quá. Tại vì cách đây 4 năm rồi cái bếp lò này nó không còn hoạt động nữa. Con của ông á, mỗi tháng từ thành phố lớn á, chạy về làm thức ăn cho ông xong bỏ vào ngăn lạnh á, rồi ông tự lấy mỗi ngày lấy ra hâm nóng để mà ăn thôi. Một tháng trời đó quý vị, 30 cục cho một tháng. Chắc quý vị nghe đau lòng lắm phải không? Con mình làm vậy chắc nó tiêu với mình rồi, từ nó luôn đó. Mà người Tây Phương họ phải chấp nhận điều đó quý vị, không thể khác hơn được. Tại vì sao? Tại vì họ muốn con của họ được tự do. Sống như vậy nó cô đơn lắm chứ, ai mà không muốn sống chung với con cháu. Nhưng nếu mình sống với con cháu mà mình cứ ứa phiền não ra mỗi ngày, chế tác ra rác rến mỗi ngày, thì tội cho con nó quá. tới ngày mà mình nhắm mắt xuôi tay rồi con mình nó mới thở phào nhẹ nhõm. Mình đâu có muốn như vậy đâu, mà sự thật đó là như vậy. Cho nên quý vị tu cái gì không biết, nhưng mà quý vị phải nhớ rằng mình tu sao để con người mình nó mỗi ngày nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ thương hơn, ít có rác rến hơn. Phải quản lý kỹ ba nghiệp: nói năng, hành động và suy tư. Ít nhất là cái người ở bên cạnh mình họ hãnh diện, họ tự hào, họ sung sướng, và lúc nào họ cũng muốn được ở gần mình. Mẹ con thích ngồi gần mẹ quá, cháu nói cháu muốn có bà bên cạnh quá. Tại vì lúc nào mẹ, bà hay là cha cũng đều tỏa ra một cái năng lượng rất là bình an. Mà muốn có cái năng lượng bình an bên trong nó tỏa ra thì chúng ta phải bớt tìm cầu ở bên ngoài, bớt chờ đợi, bớt hy vọng. Con nó có thể mua quà thêm, nó có thể cung phụng thêm, nhưng con nó không thể làm cho chúng ta an mãi đâu quý vị. Cái người mà làm cho chúng ta an mãi được cũng không phải là Đức Phật luôn nữa đó. Đức Phật vẫn là ở bên ngoài. Đức Phật đó, cái người duy nhất có thể làm quý vị an đó là chính quý vị. Mà chúng ta muốn an có nghĩa là chúng ta phải bớt mong cầu. Mà muốn bớt mong cầu đó là phải trở về để với nội tâm, để sống sâu sắc từng giờ từng phút. Như ông Kellogg thì ông chưa có biết ngồi thiền trước đó, mặc dầu sau khi tôi về ở thì tôi có hướng dẫn ông ngồi thiền. Nhưng ông biết tự tạo niềm vui cho mình bằng cách là giúp đỡ những người trong xóm dọn dẹp nhà cộng đồng. Mà ông còn rủ tôi, quý vị biết không, 84 tuổi vậy mà rủ đạp xe đạp trên đồi, chạy không kịp ông luôn. Rồi chơi ping pong, rồi có nhiều cái hoạt động thể thao ngoài trời, kết nối với thiên nhiên, kết nối với cộng đồng, chứ không có giam mình vào trong phòng một mình đó rồi tù túng bởi bốn bức tường, rồi căng thẳng, rồi mệt mỏi, rồi kiếm chuyện. Tức là luôn tìm cách để chịu trách nhiệm cho đời sống của mình. Thì quý vị biết rằng tới phút lâm chung rồi, con mình nó đâu có theo mình được, người thương mình cũng đâu có theo mình được. Họ đâu có thể chịu đựng những cái đau đớn của sự tan rã về thể xác hay là tâm hồn, phải không? Tại sao giờ này mình vẫn chưa chịu quay về thương mình? Tại sao giờ này mình vẫn còn chờ đợi hy vọng ở nơi con mình? Mình đã thương mình đủ chưa? Đó là lý do tại sao mà mình muốn học theo Đức Phật. Tại vì cái tinh túy nhất của đạo Phật đó là đánh thức cái sự giác ngộ trong mỗi người, đánh thức trí tuệ và từ bi trong mỗi người, đánh thức cái gia tài quý báu bên trong mỗi người. Nói một cách khác là mỗi người phải học cách quay về với chính mình, nương tựa vào chính mình, về nương Phật trong con. Và trước giờ là con có thể nương Phật ở bên ngoài, chờ đợi hy vọng nơi Đức Phật làm cho con bình an. Thì bây giờ con xin học quay về nương tựa Phật ở trong con. Con hứa là con sẽ tự tạo sự bình an cho mình. Mặc dầu con biết là khó lắm, quay vào bên trong nó khó vô cùng, hướng ra bên ngoài để than trách, để giận hờn, để đòi hỏi, để yêu sách thì nó dễ. Mà ngồi yên xuống, trở về với công việc hàng ngày để mà thưởng thức, như là nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn, chăm sóc con cái mà vẫn an vui được thì nó rất là khó. Nhưng mà vẫn còn hơn là chúng ta vẫn cứ tiếp tục phóng tâm ra bên ngoài, vẫn tiếp tục tìm cái kim ở bên ngoài, dù cho chúng ta bỏ rất nhiều thời gian, bỏ rất nhiều năng lượng để đầu tư cho cái việc đi tìm cái kim ở bên ngoài, thì cuối cùng cũng vẫn không tìm được cái kim. Tại vì cái kim là nó rớt ở bên trong. Cái bất an nó xuất hiện từ khi chúng ta móng tâm sinh ra một cái mong cầu. Vậy thì để chấm dứt cái sự bất an đó, không gì khác hơn là quay về với nội tâm của mình để nó bớt mong cầu lại. Chỉ cần bớt thôi, một ngày mình có 100 cái mong cầu, bây giờ mình bớt còn 80 cái mong cầu, tuần sau mình bớt còn 70, mỗi ngày mình bớt một chút, hay là bớt xuống một mong cầu thôi, Chỉ cần một mong cầu mà mình bỏ xuống là một sự bình an đã được trở về. Và cứ một cái mong cầu nó phát sinh là một sự bất an nó xuất hiện. Thì tùy quý vị chọn lựa. Dĩ nhiên quý vị vẫn có những cái mong cầu cần thiết, bắt buộc phải mong cầu, thì quý vị cứ giữ. Còn quý vị xét lại những cái mong cầu nào nó dư thừa, không cần thiết, thì hãy buông bỏ đi. Đức Phật nói ly sanh thì hỷ lạc. Có những cái hạnh phúc đó đến từ cái việc buông bỏ, chứ không phải là tích góp thêm. Buông bỏ mong cầu là bình an thêm, giải thoát thêm, hạnh phúc thêm. Hạnh phúc á, đứng trên nền tảng của không mong cầu, đứng trên nền tảng của tâm an. Cho nên mới gọi là an lạc, đến từ tâm hồn. Hạnh phúc đến từ tâm hồn là hạnh phúc sâu sắc nhất, bền vững nhất. Thì kính mong đại chúng, dù quý vị tu pháp môn gì đi chăng nữa, thì cũng nên ý thức được rằng cái người thương mình nhất trên đời này là chính mình. Bây giờ có thể hơi trễ rồi đó, nhưng mà vẫn còn hơn là không. Và chúng ta cũng ý thức được rằng cái việc mà mình chấm dứt phiền não không phải là tu mấy mươi năm nó mới chấm dứt được. Dĩ nhiên tu mấy mươi năm thì cái việc chấm dứt nó sẽ xảy ra liên tục hơn. Còn nếu mà mình mới tu hay là mình ít tu quá, bây giờ mình muốn quay lại thì việc chấm dứt phiền não nó có thể xảy ra ngay lập tức quý vị. Quý vị có muốn không? Có thể là nó sẽ quay trở lại liền lập tức đó. Nhưng mà mình vẫn có thể tìm thấy cây kim ngay lập tức nếu mình muốn. Cái chữ đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, đó là cái việc nó có thể xảy ra ngay lập tức. Mình có thể nhảy qua bờ bên kia ngay lập tức. Bờ bên này là bờ của cố chấp, không tha thứ. Nhưng mà mình có thể qua bờ bên kia của sự bao dung độ lượng ngay tức thì. Nhiều khi nó chỉ cần trên một hơi thở thôi. Thở vào, chú ý vào hơi thở, không chống đối nữa, không tìm cầu, không lý luận ai đúng ai sai nữa. Thở ra, trở về với chính mình, lắng yên, không lên tiếng, không làm điều gì nữa. Rồi lại vào, thả lỏng nhẹ nhàng. Rồi lại ra, an trú trong hiện tại. Thở vào, không nhớ chuyện đã xảy ra nữa. Thở ra, cảm thấy hạnh phúc vì đang có mặt trong hiện tại. Tự nhiên lòng nhẹ tên, năng lượng tràn về. Bản ngã nó có thức ăn lành trở lại. Mình không tìm thức ăn bên ngoài nữa, mình tìm thức ăn ở bên trong bằng cái sự trở về của mình. Thì tự nhiên lúc đó mình thấy mình chấp nhận cái chuyện đó dễ dàng. Trái tim bây giờ nó trở thành một lu nước rồi. Con cứ ném vào lòng mẹ thêm vài nắm muối nữa đi, mẹ chấp con luôn đó. Mẹ không có ngán đâu. Con cứ nói, cứ hành động theo cái kiểu của con đi. Mẹ chấp nhận con tốt đó. Tại vì bây giờ trái tim mẹ là một lu nước rồi. Bữa trước mẹ giận là tại vì trái tim mẹ có gan thôi. Bây giờ là ba gan rồi. Có tu đàng hoàng tử tế rồi. Hoặc là ít nhất là có nghe bài pháp thoại ngày hôm nay rồi. Cho nên chắc chắn là mẹ sẽ về chấp nhận con. Chấp nhận không có nghĩa là dung dưỡng cho những thói hư tật xấu. Chấp nhận có nghĩa là không loại trừ nữa, không chiến tranh nữa, không lên án buộc tội nữa. Chấp nhận có nghĩa là hòa bình, cùng nhau giúp đỡ. Mà mình tu làm sao mà trái tim mình càng ngày nó càng lớn tới cái mức gọi là không cùng tận. Chúng ta hay gọi là vô lượng tâm đó quý vị. Tâm vô lượng. Đức Phật nói tu mà đúng cách thì trái tim ta nó đạt tới cái mức vô cùng như vậy. Không phải chỉ chấp nhận con mình thôi mà chấp nhận hết mọi trái ngang khổ đau trong cuộc đời này. Tóm lại là thôi đừng đổ thừa nữa. Đừng hướng ra bên ngoài để tìm cầu, để hy vọng, để chờ đợi nữa. Đã tới lúc phải quay về rồi. Làm mới tâm hồn mình lại. Thiết lập lại một đời sống tỉnh thức. Trong đó chúng ta thường trực có mặt với chính mình. Luôn lắng nghe phiền não của mình. Và buông xả những mong cầu không cần thiết. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đạo tràng của chúng con thật diễm phúc đã được thầy khai mở cho chúng con về nguồn tâm và quán sát với chính mình. Ngày hôm nay được diễm phúc gặp Thầy, cũng có một số quý Phật tử xin được đặt câu hỏi để xin Thầy giải thích giùm. Xin Thầy hoan hỷ. Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy. Phiền não vọng tưởng từ vô thỉ kiếp rất nhiều, thì chúng con lấy gì để quan sát? Nếu lấy cái phiền não vọng tưởng để quan sát thì phiền não càng tăng thêm. Nếu lấy chánh niệm để quan sát thì chánh niệm từ đâu ra? Xin Thầy chỉ dạy.
Cái câu hỏi này sâu sắc quá, chắc nghi sư cô hỏi quá. Mà cũng không sao, là tại vì có thể sư cô hỏi giùm cho mọi người. Sư cô hỏi rằng là bây giờ nó có hai cách. Tức là một là chúng ta quan sát phiền não bằng chính cái phiền não của mình. Cách thứ hai là dùng chánh niệm để quan sát phiền não. Bây giờ muốn hỏi quý vị là quý vị biết chánh niệm là gì không? Biết không? Không, mình nói không đâu có sao đâu. Biết không? Không. Thì bây giờ về, Đức Phật nói lúc nào chúng ta cũng sống trong thất niệm. Thất niệm nghĩa là nó đối nghịch lại với cái chánh niệm. Thất niệm có nghĩa là mình nói gì, nói mà mình không biết mình đang nói cái gì nữa. Mình không biết là có sân si ở trong đó. Mình nghĩ rằng là mẹ nói như vậy là tốt cho con chứ có bổ ích gì cho mẹ đâu. Mẹ thương mẹ mới nói như vậy mà. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào bên trong á, mình thấy trong đó nó có tâm sân ở trong đó. Nó có chứa tâm mong cầu ở trong đó. Chứ nếu mà một cái lời nói thuần khiết á, vì thương yêu thôi thì mình sẽ nói khác. Thí dụ con mình nó mắc phạm lỗi đó, mình nói là con ơi, tại sao con làm như vậy? Mẹ thấy như vậy đâu có đúng đâu. Cái đó là nói dễ thương phải không? Nên, sao mày ngu quá vậy? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi mà. Lì, chứng nào tật nấy. Trời ơi, chắc tao phải nhét vào đầu mày cái gì mày mới nghe tao quá. Thí dụ vậy. Mình nói đó, thương cho roi cho vọt đó phải không? Tôi thì không có tin lắm đâu. Ngày xưa tôi cũng từng bị gạt như vậy. Người lớn cũng nói rằng là thương cho roi cho vọt. Và tới phiên tôi cũng vậy. Tôi cũng nói với học trò của tôi là thương là phải cho roi cho vọt. Nhưng tôi nhìn sâu và tôi thấy nó có sân si ở trong đó. Chứ không phải chỉ có tình thương không. Thì cái mà nhặt ra được cái tâm sân si đó chính là chánh niệm. Thấy rất là rõ mỗi sự vật, sự việc nó đang diễn ra. Mỗi câu nói, mỗi hành động của mình. Nhiều khi mình làm từ thiện, mình nghĩ là mình muốn giúp cho người đó bớt khổ đau, mình làm từ thiện phải không? Thì nó cũng có đó. Nhưng mà trong cái hành động tốt đó nó còn chứa cái gì nữa phải không? Có nhiều người làm từ thiện vì cô đơn quá, không biết chuyện gì làm, cũng đi làm từ thiện. Có những người làm từ thiện để kiếm phước. Mà kiếm phước là vì ai? Là vì mình, chứ có vì người khác đâu. Vậy thì thông qua cái người nhận cái món quà của mình để mình được lợi ích, thì như vậy là vì ai? Chánh niệm nó thấy cái đó rất là rõ. Và trong khi mình giúp ai một điều gì đó, mình cũng kèm theo sự đòi hỏi. Phải thấy này thế kia thì tôi mới giúp. Muốn mẹ tha thứ thì phải xin lỗi, quỳ xuống. Chứ còn nếu mà kinh kênh cái mặt kiểu đó là mẹ cho đi luôn. Thì phải có điều kiện phải không? Cái đó là phiền não. Mà muốn thấy được như vậy là phải có chánh niệm. Chánh niệm là một sự quan sát, nhận biết một cách rõ ràng mọi sự vật, sự việc đang diễn ra, đặc biệt là trên chính chúng ta. Nói cái gì, biết mình đang nói cái gì, động cơ là cái gì, nó có chứa phiền não nào ở trong đó, biết hết, thấy hết. Tại sao mình đối xử đứa con này một cách hết lòng hết dạ mà tới đứa con kia mình cảm thấy cục hứng, không muốn nói nữa, không muốn giúp nữa? Mình phải thấy có sự khác biệt trong cái đối xử như vậy. Thường thường mình tưởng là mình không có vấn đề, nhưng nếu nhìn kỹ là có vấn đề. Thì cái này gọi là chánh niệm, tức là một cái tâm sáng tỏ để nhận biết cái chiều sâu, cái bản chất của mọi vấn đề nó đang diễn ra. Ít nhất là cái lớp đầu tiên, tại vì nó có nhiều lớp lắm. Cái đó gọi là chánh niệm. Và khi mình quan sát tâm mình ấy, thì chánh niệm nó buộc mình quan sát với một thái độ rất là trong trẻo. Mình không được lên án, không được buộc tội, không được trách móc bản thân mình. Giống như quý vị ngồi dựa vào ghế vậy nè, ngồi xem một cái cuốn phim nó đang diễn ra mà mình không có can thiệp của cái cuốn phim đó, Tại vì trên tivi thì sao mình can thiệp được, phải không? Thì mình quan sát cái tâm của mình cũng vậy. Đừng có nhúng mũi vào để chê trách, để đàn áp, để dán cho nó một cái nhãn hiệu nào hết. Cứ ngồi yên quan sát như vậy, gọi là dùng chánh niệm để quan sát phiền não. Nhưng mà nãy như tôi nói quý vị rằng là khó lắm. Phiền não là một con quái thú. Muốn quan sát được nó, quý vị phải quan sát những cái hiền hơn. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải quan sát hơi thở đi vào, đi ra. Quan sát từ bước chân của mình bước lên, đặt chân xuống. Đi vào thiền viện đó, mình tập như vậy là mấy tháng trời. Chỉ có đi, chỉ có thở thôi đó, không có đụng gì tới phiền não hết. Thời gian rất là lâu, cái sự quan sát đó thuần thục, nó tạo ra một cái năng lực lúc nào cũng hay biết, lúc nào cũng quan sát được chính mình hết á. Tới khi mình quan sát được con quái thú đó rất là dễ dàng. Cho nên cái nhóm thứ hai đó là dùng một cái tâm trong sáng để phát triển, để quan sát phiền não, tức là chánh niệm. Còn cái nhóm thứ nhất đó là mỗi khi mình giận thì mình dùng cái con người đầy sân si của mình để mình đàn áp cái cơn giận của mình. Mình trách mình tại sao mình giận, trách mình sao mà mình toan tính, trách mình sao mình sợ hãi hẹp hòi. Có nghĩa là mình dùng một cái thái độ rất là cũ kỹ để mình đối xử với phiền não của mình, thì phiền não nó sẽ chồng thêm phiền não. Còn nếu mà mình dùng một thái độ dễ thương, thuần khiết, trong sáng, thì mình nhìn lên phiền não thì phiền não chỉ là phiền não thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đau lưng quá. Đau lưng là một cái phản ứng, một cảm giác rất là khó chịu, phải không? Hơi khổ khổ, phải không? Đau đầu gối, rồi đau lưng, rồi đau vai, rồi ngồi rất là khó chịu. Đó là một cái đau xuất hiện, phải không? Nhưng nếu mình bỏ thêm một cái thái độ là tôi không chấp nhận cái đau này, tôi muốn loại trừ nó, tôi muốn kết thúc, tôi muốn thầy Minh Niệm nói nhanh cho tôi đứng lên cho nó khỏe coi. Tự nhiên mình có cái mong muốn dẹp cái đau đó mà sao dẹp được. Bây giờ có hai sự chọn lựa. Một là muốn dẹp cái nỗi đau liền, hai là phải chấp nhận nó. Thì nếu mà mình muốn dẹp nó thì cái đau nó sẽ chồng thêm, gọi là phiền não mà chồng thêm phiền não. Nó chỉ có đau hơn thôi. Nói một cách khác, nhiều khi cái đau của mình nó quá mức á, là do mình chồng thêm một cái thái độ nào đó. Nếu mà mình không có bỏ cái thái độ chống nó thì cái đau nó giảm xuống còn một nửa hả? Giống như con mình, nó là một đứa ngỗ nghịch chẳng hạn, là một nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận hoan hỷ thì nỗi đau chỉ có một thôi. Còn mình giận, mình loại trừ, mà loại trừ không được thì cái đau nó sẽ thành đôi. Cho nên Đức Phật có nói là thí dụ như có ai đó bắn mình một cái mũi tên á, đau lắm, mà mình chưa có chết là tại vì chưa có trúng tim. Nhưng mà nếu có một cái mũi tên kế tiếp nữa, nó bay vào, nó cắm ngay cái vị trí của mũi tên thứ nhất á, thì cái đau đó không phải là gấp hai lần đâu, trăm ngàn lần, thậm chí là mình chết luôn á. Mũi tên thứ nhất con mình gây ra, ông xã gây ra, bà xã gây ra, cuộc sống gây ra, môi trường xã hội, những điều trái nghịch gây ra, Đức Phật tạm gọi là mũi tên đã xảy ra, tức là mình đang có một khó khăn, một biến cố. Nhưng nếu khó khăn đó nó dừng lại chỗ đó thôi thì nó không làm mình chết. Cái này nó mới làm mình chết nè. Mũi tên thứ hai nó bay tới, nó cắm ngay vào vị trí của mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ hai ở đâu ra vậy? Chính chúng ta bắn ra. Ủa, tại sao chúng ta bắn mũi tên đó ra? Tại vì chúng ta cuống cuồng, sợ hãi, hoảng loạn, phản ứng lung tung hết, than phiền, trách móc, buộc tội, loại trừ, phản kháng. Nói chung là thái độ giải quyết vấn đề của chúng ta đã làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Thì Đức Phật nói mũi tên này mới giết mình chết nè, chứ mũi tên đầu tiên không giết mình chết. Con mình hư hỏng không giết mình chết, ông xã mình khó chịu không giết mình chết, mà cái cách mình đáp trả lại, giải quyết vấn đề, nó giết mình chết. Cho nên phiền não không giết mình chết, mà cái thái độ mình ứng xử trước phiền não nó giết mình chết. Thì thái độ đầu tiên sư cô hỏi đó là dùng phiền não để đối kháng với phiền não, đối kháng với khó khăn. Thái độ thứ hai là dùng một cái tâm dễ thương trong trẻo để đón nhận. Cảm ơn câu hỏi của sư cô.
Dạ, chúng con xin thành kính tri ân thầy. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm cách nào. Chúng con đi chùa tu tập rất quý kính tăng ni, nhưng vừa qua có một người xuất gia vì không đủ duyên ở trong chùa cho nên đến nhà con ở. Vì Con cũng ngại vì sự sinh hoạt ở trong gia đình, nhưng mà sư cô ở không có hẹn ngày đi. Con muốn khuyên sư cô nên về chùa ở tu tập sinh hoạt trong đại chúng, nhưng sư cô bảo cho sư cô ở một thời gian để hành trì, nhưng con không thấy sư cô hành trì mà thấy ngủ nhiều hơn. Xin thầy giải thích dạy giùm con phải làm như thế nào, vì con sợ mắc tội với chư tăng ni.
Bây giờ mình có hai cách để mình nhìn vào vấn đề này. Cách thứ nhất là mình nhìn trên mặt cạn, thì mình thấy sư cô này là không có đúng, phải không quý vị? Sư cô đúng ra là người xuất gia là phải ở trong tu viện, chùa chiền. Nhưng mà ngày xưa tôi tu bụi đó quý vị, tôi cũng phải ở nhà cư sĩ đó, giống nhà ông cụ nãy đó. Nhưng mà tôi ở mỗi nơi là không quá 2 tuần. Và tại vì tôi quyết định cuộc hành trình này đó, mình đi đến đây để mình trải nghiệm cuộc sống, chứ không phải là mình không có chỗ ở. Và mình đến đây với cái tâm tu tập rất là mãnh liệt để mình cọ sát phiền não. Thì cái vị sư cô này không ở tự viện thì chắc chắn sư cô có một vấn đề đối với tự viện. Thì sư cô mới tìm tới cái nơi một nhà một vị Phật tử. Thì trên mặt cạn mình thấy là sư cô không có thực tập đúng giới luật. Sư cô đã rời bỏ đoàn thể. Thì trên nguyên tắc là người xuất gia là phải ở trong tu viện. Tất nhiên cái gì nó cũng có ngoại lệ. Thí dụ như là trừ trường hợp sư cô về thăm gia đình, sư cô đi đâu xa phải ghé, không có chỗ nào nghỉ nhờ đó, thì phải ghé nhà cư sĩ, nhưng mà cũng được quy định là bao nhiêu ngày. Và khi mình đến đó mình phải giữ cái không gian của thiền tập. Mình phải tỏa ra cái năng lượng bình an, mình phải giúp những người xung quanh mình đều được thực tập hết, hoặc là ít nhất là mình có cái sự thực tập để gây dựng niềm tin cho những người thí chủ và những người đang giúp đỡ mình. Thì trong trường hợp đó thì vẫn được chấp nhận, nhưng mà số lượng ngày phải được xác định rõ ràng, không được ở thời gian quá lâu, nhất là không được sinh hoạt theo thói thường tình như là xem phim hay là dùng điện thoại quá nhiều, hay là đi lên trên mạng, hay là dường như ngủ nhiều, hay là đi ăn hàng ở đâu đó, ví dụ vậy, ra trước ngồi ăn cháo hay là ăn chè gì đó, vân vân, hay đi qua quán uống cà phê gì đó, thì tất nhiên là không được. Nhưng nếu mình nhìn vào mặt sâu á, có thể sư cô đang có khó khăn về tâm lý, có thể sư cô này còn trẻ, sư cô đó tu chưa giỏi, hoặc là đã cố gắng tu rồi mà trước khi đi tu hoặc là trong quá trình tu có những cái biến cố nào nó xảy ra tổn thương tâm lý đó. Ngủ nhiều có thể là một triệu chứng của trầm cảm chăng? Tại vì tôi thì là người giúp về bệnh trầm cảm, cho nên những người trầm cảm thường là hay tránh xa những người sợ cái nhìn soi mói, sợ góp ý, sợ chi trích, sợ đưa vào khuôn khổ luật lệ. Họ muốn được thoải mái, tự do, họ muốn được sống trong cái không gian của riêng họ, đừng có ai đụng tới. Rồi họ muốn ngủ thật là nhiều, đó là một triệu chứng tâm lý chăng? Thì nếu mình nhìn sâu thì mình thấy người này đang có nỗi khổ. Tại vì họ hạnh phúc thì họ không có làm vậy, phải không? Vì thì họ cần giúp đỡ hơn là cần chê trách hay là trừng phạt, đúng không? Tại vì họ làm như vậy là họ đang đi xuống chứ đâu phải đi lên đâu. Và họ đang không chủ động được bản thân họ, thì một vị như vậy cần được giúp đỡ. Thì như vậy tôi khuyên là vị chủ nhà này đó có hai cách. Một là mời một số người bạn đồng tu với mình, thành một nhóm những người bạn đồng tu chân thành, để góp ý xin sư cô là phải trở về tự viện, và có thể giúp đỡ lộ phí, hay là thậm chí là tới thưa với ni sư trụ trì hay là vị thầy, vị trụ trì nào đó để hoan hỷ đón nhận được cho sư cô trở về. Mà kể cả nếu sư cô đó mắc phạm một cái lỗi lầm nào đó, bị rầy, bị đuổi đi hay gì đó, thì những vị Phật tử có lòng thành đó cũng đến để sám hối phụ với sư cô, để cho sư cô nhập chúng trở lại, để đời sống tu hành của sư cô được bảo đảm. Cách thứ hai đó là hỏi sư cô có khó khăn gì trong lòng không, nói thật ra để giúp đỡ. Nếu sư cô kể hết cõi lòng mình ra đó, mà với điều kiện sư cô phải nói ra thật, thì thấy rõ ràng sư cô có khá bất ổn ở bên trong, thì mình phải cầu cứu tới một cái người nào chuyên về tâm lý. Thì trong trường hợp này thì thầy có thể giúp đỡ được, với điều kiện là sư cô sẽ đi với một người nữa tới gặp thầy. Thì một lát nữa quý vị có thể lấy số điện thoại hay là email của thầy, bởi các bạn mặc áo vàng hồi nãy đó đứng đây là hỗ trợ cho thầy đó, thì thầy sẽ cho cái hẹn để đến tư vấn tâm lý trong trường hợp vị đó thật sự là có khó khăn về tâm lý.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích giùm cho con và cho con được cái sự bình an. Mẹ con đi chùa cả một năm nay tu tập và cũng đã được quý thầy quý sư chỉ về quán sát tỉnh thức. Nhưng mà một tuần lễ qua, mẹ con đến ngày cận tử nghiệp, bà đau đớn vô cùng. Và con có khuyên mẹ hãy quán sát thân tâm. Mẹ con nói một câu con rất buồn. Mẹ nói rằng là đau thấy mẹ luôn mà quán sát gì. Con rất buồn và sau đó bà tắt thở chết. Con lo không biết mẹ con sẽ đi đâu. Xin thầy chỉ dạy.
Câu này chắc là không phải sư câu hỏi rồi. Nghe dễ thương quý vị. Nghe rất là thật. Không có dựng cảnh, không có đặt chuyện, không có cố gắng làm cho nó khác đi. Tôi rất là thích nghe những cái thật như vậy. Quý vị biết rằng là kể cả mình tu hành rất là lâu rồi, là những vị tu hành xuất gia luôn mà khi chết cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ hay là nhẹ nhàng được. Mà mình mới thắc mắc là mình nói, ủa tại sao tu hành thì khi chết nó phải hay hơn những người không tu hành, phải không quý vị? Đó là tại vì chúng ta đứng trên cái quan điểm rằng là cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn quan trọng nhất. Trong khi Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói giai đoạn mỗi giây phút của đời sống đều là quan trọng, như nhau. Tại sao cái người đó đã đóng góp rất nhiều trong khi họ còn sống? Họ dễ thương, họ làm bao nhiêu việc có ích cho cuộc đời không nhớ, chỉ canh me tới giờ đoạn cuối thôi. Đoạn cuối mà không có nhẹ nhàng ra đi, đoạn cuối mà đảng trí, đoạn cuối mà buông ra một cái câu như vậy đó, vừa kể trên đó, là mình kết ngay là cái người này tu hành chẳng có ra gì cả, tu hành không có phẩm chất, tu hành như vậy là thất bại rồi. Sao kỳ vậy? Người ta cống hiến cả một cuộc đời tốt đẹp tuyệt vời vậy mà sao mình chỉ canh me vào đoạn cuối thôi? Đức Phật nói không có, mỗi giây phút là một tác phẩm, một lời nói, một hành động là một tác phẩm. Và chúng ta đã tái sinh trong từng giây phút như vậy. Tại vì khi mà mẹ mình thương mình á, cho mình rất nhiều tình thương, cái đó là sự hóa thân của mẹ. Tôi thấy bên Mỹ đó quý vị, có cái cây gọi là cái cây century. Nó ngộ lắm, cái lá nó như lưỡi gươm, nó dài 1-2 mét vậy nè. Và khi mà nó ra hoa đó, thường thường là 3 tháng hay là 6 tháng mới có hoa một lần. Mà đặc biệt là khi có hoa thì cái hoa nó dài như cái lọng vậy, cái dù á, cao khoảng 3-4 mét, thậm chí là 5-6 mét. Và khi hoa nó trổ trong suốt một tháng đó, thì những cái chiếc lá của cây century nó chết từ từ. Nó chết cho tới khi mà cái hoa nó đã viên mãn rồi đó, thì không còn chiếc lá nào nữa. Nhìn vào cái cây mà thấy có hoa thôi, không có lá. Những cái lá nó vẫn còn mà nó khô đét lại, nó quéo lại. Giống như mẹ mình là trái chuối khô vậy, nó quéo lại vậy. Cớp thùng thiết. Mà tại sao bà cớp thùng thiết vậy? Bà đem hết tinh lực, tình thương cho con rồi. Nó nở hoa trên kia kìa. Con nhìn xuống nói mẹ, sao mẹ là bà già cớp thùng thiết vậy? Trời, tao nuôi mày đó. Tao hy sinh tất cả cho mày để mày nở hoa, mà giờ mày chê tao cớp thùng thiết hả? Tại sao mà mẹ đã nỗ lực tu hành, mẹ đã không làm phiền con, mẹ muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mẹ, mà con phải đòi mẹ là chết, phải đi êm xuôi thì mới thừa nhận là bà mẹ tuyệt vời. Còn khi mà mẹ đi, mẹ lỡ nói con câu đó, hoặc là cái giây phút cuối á, mẹ không có dễ thương chút xíu, mà chỉ chú ý vào điểm đó thôi, quên hết tất cả những cái hay cái đẹp của mẹ là không công bằng, là không đúng. Cái cây đó giờ phút cuối cái hoa nó nở thì cái cây đó thì ghê quá phải không? Xấu xí quá, ủ dột quá, cóp thùng thiết quá. Mà nó đi đâu? Thì nó đã cống hiến tất cả cho con rồi. Cho nên quý vị không nên chú ý vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời, mà chú ý mỗi giây phút của đời sống. Đức Phật dạy chúng ta sống phải thật kỹ, thật trân quý, thật hay, thật thanh tịnh trong mỗi giây phút của đời sống. Và theo tôi là cái cây nó nghiêng về hướng nào thì chết nó sẽ ngã về cái hướng đó. Cứ tạo nghiệp tốt mỗi giây phút, cứ sống thật tuyệt vời, thật thanh tịnh, thật tràn đầy ý nghĩa trong mỗi giây phút. Đừng có quá quan trọng nó sẽ đi về đâu. Đi về đâu là cái kết quả tất yếu của quá trình nỗ lực tu hành. chứ không phải là mấy phút trước khi chết. Đó là tôi chưa nói rằng cái này nó khó lắm, quý vị ráng hiểu ha, còn hiểu không được cũng không sao, nhưng mà có thể quý ni sư, quý sư cô hay là các vị khác sẽ hiểu. Quý vị cố gắng lắng nghe ha. Đó là chúng ta đang sống ở đây nè, trong mỗi giây phút chúng ta luôn chịu chung nghiệp lực của cộng đồng, của xã hội, của nhân loại, của hành tinh này, của vũ trụ luôn. Và tất cả những gì xảy ra cho bên ngoài đó, chúng ta cũng lãnh đủ hết, chịu tác động qua lại lẫn nhau. Chứ không phải là mình ai làm người đó chịu thôi, mà đôi khi người khác làm mình cũng lãnh đủ, theo cái luật tương tác qua lại. Vậy thì một người mà trở thành anh hùng á, xuất chúng hay là giác ngộ, cái đó không phải là công của riêng một người đó quý vị. Đó là tác phẩm chung của đất trời, mà 1000 năm, mấy trăm năm mới có ra một con người như vậy, gom hết cái công đức của cả quý vị trong đó để thành một bậc vĩ nhân như vậy. Quý vị có đồng ý điều đó không? Vậy thì trong cái khổ đau của một con người, thí dụ cái bậc vĩ nhân đó cuối đời họ bị một tai nạn nào đó, rơi vào một cái chứng bệnh nào đó, thí dụ như là bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, họ phải ngồi trên chiếc xe lăn. Mình không thể dựa trên hình ảnh người đó ngồi trên chiếc xe lăn mà quy kết rằng cái nghiệp người này nó quá tệ, tu hành gì mà không chuyển được nghiệp. Nếu chúng ta tin rằng cái nghiệp này của riêng người đó là chúng ta chưa có hiểu gì về giáo lý thâm sâu của đạo Phật hết. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm chung trên tinh thần của vô ngã. Vì vậy cho nên rằng người đó có thể chịu dùng nghiệp lực của chúng ta chăng? Mẹ có thể chịu dùng nghiệp lực của ta chăng? Chứ chưa chắc rằng là mẹ chịu nghiệp lực của riêng mẹ, tại vì mẹ với con là một dòng sinh mệnh liên tục không tách ra được. Mẹ với con là một, thì những gì xảy ra cho con là xảy ra cho mẹ và ngược lại. Cái này nó sâu sắc lắm quý vị. Quý vị không cần phải hiểu liền đâu, nhưng mà quý vị hãy suy gẫm thêm. Cho nên đừng có kết luận như vậy, rất là tội nghiệp.
Dạ, chúng con xin thành kính tri ân thầy. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho chúng con. Con của con nói một câu mà con rất buồn. Từ khi chưa đi chùa thì gia đình vui vẻ, đầm ấm, tiếng nói, tiếng cười, vui vẻ. Nhưng từ ngày con đi tu tập thì con bớt nói lại, con ít nói và cũng thường hay ngồi thiền. Cho nên con của con nói rằng là nhà giống như chùa, bà đanh má vô chùa ở luôn đi. Con không biết phải như thế nào, xin thầy giải thích.
Trước hết là đứa con này nó cũng hơi quá quắc. Tại vì nếu má không có đi chùa thì có thể má trở thành một bà la sát. Má có thể má khó chịu hơn, má làm phiền con hơn. Mà bây giờ nhờ Phật Pháp, nhờ chùa mà má đã tự chịu trách nhiệm cho bản thân của má rồi. Má tự thúc liễm thân tâm, phát triển công phu tu tập, má không có đeo theo con nữa, má không có làm phiền con nữa, mà con cũng chưa chịu nữa sao con? Bao nhiêu bà mẹ khác đòi hỏi con rất nhiều, mà mẹ có đòi hỏi gì đâu, mẹ chỉ cần có một không gian yên để mẹ tu tập thôi mà con cũng không chịu nữa, thì con muốn cái gì đây? Hay là con muốn mẹ phải nằm liệt giường liệt chiếu để con chăm sóc cho mẹ thì con mới hài lòng hả dạ? Hay là con muốn mẹ trở thành một bà mẹ tâm thần gào điên, bứt quần, bứt tóc, bứt áo, chạy lang thang ngoài đường con mới chịu? Trời ơi, mẹ biết tu hành, mẹ dễ thương như vậy mà con cũng chưa chịu, là con quá quắc quá, phải không? Chắc các bà, các mẹ nghe rất là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà các vị cũng nên nhìn sâu thêm một chút nữa để thấy rằng mình làm như vậy cũng chưa có hoàn toàn tốt. Mình chỉ nên làm như vậy trong giai đoạn ban đầu á. Khi mình mới tu tập, mình muốn có một không gian cho riêng mình để mình dễ tu tập thôi. Cho nên mình đi vào trong chùa, trong tự viện, mình thấy hình ba con khỉ đó quý vị. Có con bịt miệng, có con bịt mắt, có con bịt tai, đúng không? Thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta như vậy. Kể cả khi mình tới rừng thiền đó, thực tập im lặng suốt. Mình ở bao lâu là im lặng suốt bấy lâu, không có được nói chuyện. Để làm gì? Để chúng ta quay vào bên trong toàn vẹn. Còn nếu mình nói năng thì mình sẽ phóng tâm ra bên ngoài. Nhưng Đức Phật đâu có dạy chúng ta câm luôn quý vị. Đức Phật đâu có dạy chúng ta im suốt cả đời, phải không? Im lặng chỉ là một giai đoạn mà chúng ta gọi là phương tiện thôi. Tức là một giai đoạn cần im lặng thì cần im lặng. Thí dụ như là quý vị có thể nói với con mình là: con ơi, mẹ muốn được im lặng 3 ngày. Thế là 7 ngày mẹ không nói gì hết, con giúp đỡ cho mẹ nghe. Tại vì mẹ biết rằng khi mẹ nói ra thì mẹ hay trách hờn, mẹ hay nói mà người khác hiểu lầm, con tổn thương mà mẹ cũng tổn thương đó. Cho nên mẹ nghĩ là mẹ phải làm mới cái cách nói của mình lại. Thì trước khi mẹ có thể nói được những cái lời dễ hiểu, dễ cảm thông, dễ nghe đó, thì con giúp mẹ để mẹ được thực tập im lặng. Thì trong suốt 3 ngày hay là 7 ngày đó, mình đừng có xài điện thoại, mình đừng có đi lên trên mạng, mình im để dành thời gian để quay vào bên trong. Và mình nhìn thấy mỗi khi cái tâm mình nó muốn nói thì nó nói cái gì. Nó cứ giận hờn, than phiền, trách móc, hay là nó nói những lời dễ nghe, những lời yêu thương. Mình có thể ghi xuống, mình muốn nói cái gì mình ghi xuống mà mình không có nói ra thôi. Để mình nhìn vào đó mình biết rằng là mỗi khi mình nói thì người khác khó chịu như thế nào. Tại vì những cái lời nói của mình đa phần là trách móc, giận hờn không à. Và sau khi mình im lặng trở lại rồi đó, im lặng xong mình nói trở lại rồi, thì mình sẽ nói trong chánh niệm, tức là nói mà có sự quan sát, ý thức mình đang nói cái gì, cái điều này nên nói hay là không nên nói, điều này nói có thể xây dựng niềm tin yêu cho người khác hay là hủy diệt người khác, thì cái đó gọi là chánh ngữ, phải không? Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta phải luôn nói lời chân thật, nói lời xây dựng niềm tin yêu, chánh ngữ, chứ không phải Đức Phật khuyên chúng ta im lặng. Im lặng chỉ là một giai đoạn thôi. Như khi mình tiệt ngồi với con mình mà mình đi nói chuyện với bạn đồng tu của mình suốt mấy tiếng trên điện thoại, con mình nó giận chứ, phải không? Như khi mình không có nói chuyện với con của mình vô chùa mình giỡn, mình cười, mình nói quá trời quá đất. Tại vì có thể là chùa nó hạp với mình, chỗ này toàn là những người dễ thương không, còn con mình nó không có hạp với mình, nó hạp tuổi, hạp tính gì đó. Cho nên là mình đã không cố gắng nỗ lực để kết nối sự truyền thông với con của mình. Thành ra quý vị cũng phải nỗ lực. Lúc nào cần im lặng thì im lặng, lúc nào cần ra chơi với con với cháu không có mất đâu hết. Trong khi chơi với con với cháu, mình vẫn duy trì sự thực tập của mình, giữ tâm bình an, giữ sự thư giãn. Có thể mình tiếp tục duy trì công niệm Phật hoặc là theo dõi hơi thở, ở đâu cũng phải tu được hết thì mới giỏi, chứ không phải là chỉ vào trong phòng đó, vào cái khu vực đó mình mới tu được. Mình tu làm sao mà con mình nó được hưởng trước chứ. Con mình là ở gần bên mình mà chưa được hưởng của mình, mà mình tính đợi cho tới khi nào con mình mới được hưởng. Và ngay khi cái lời nói, một lời nói dễ thương, một câu hỏi thăm ân cần, một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, là một món quà rất là quý giá mà con mình chờ đợi. Xin cảm ơn quý vị.